Trước là có danh xưng là A Nậu Đa La, là vô thượng. Vô thượng phần ngữ là không có gì ở trên hết. Hỏi vô thượng làm sao? Trả lời là pháp Niết Bàn là vô thượng, Phật tự biết Niết Bàn này, không do nghe nơi người khác rồi lại dẫn dắt chúng sinh khiến đến Niết Bàn, tương đạo chúng sinh đến Niết Bàn. Thế là không những Phật đã biết Niết Bàn, Niết Bàn pháp vô thượng, Phật dẫn dắt người ta đến Niết Bàn. Thì trong các pháp thì Niết Bàn là vô thượng, như vậy giữa các chúng sinh thì Phật cũng là vô thượng. Nữa về các phương diện trì giới, thiền định, trí huệ và giáo hóa chúng sinh, tất cả chúng sinh có ai sánh bằng, huống gì là có thể vượt qua được, nên mới được nói là vô thượng. Bây giờ nói vô thượng là vô thượng như thế nào? Thì đối với lại đạo Phật ấy, thì Đức Phật vô thượng rõ ràng. Vô thượng lắm, không có ai trên được, không ai trên, ai trên về phương diện nào. Thì thứ nhất là cái pháp Đức Phật chứng là Niết Bàn. Vấn đề hướng dẫn người ta đến Niết Bàn. Và thứ hai nữa, chỉ giới, thiền định, trí huệ, giáo hóa chúng sinh, bốn điều đó. Bây giờ thông thường cứ nói, ví dụ mình bảo, thượng đế là trên hết, nhưng mà trên hết là trên hết cái gì? Nó trên là trên, trên về phương diện nào, trên cái gì, trên hơn hết là cái gì. Thì những cái điều đó trong đạo Phật ấy, thì phải nói rõ ra như vậy ấy, là Đức Phật trên hết như vậy. Chỉ giới, thiền định, trí huệ, giáo hóa chúng sinh. Lại nữa, chữ A trong chữ A Nậu Đa La có nghĩa là không có. Nậu Đa La nghĩa là trả lời. Thì pháp của Phật ấy, là không cách gì mà trả lời được, tức là nó viên mãn quá rồi. Pháp của ngoại đạo thì đều có thể trả lời, tức là đều có thể phá. Và các pháp ấy không phải thật là thanh tịnh. Pháp của Phật thì không thể trả lời, tức là khi mà Phật đưa ra thì không có người đáp lại được hết á, bởi vì nó quá viên mãn, không thể phá được. Vì pháp này ra khỏi tất cả mọi đường ngữ ngôn, tức là không còn đến ngôn ngữ mà có thể diễn tả được nữa, nhưng cũng thật và thanh tịnh. Lẽ đó nên ngài được gọi là vô đáp, tức là không trả lời được. Thế ngài đưa một cái chân lý của ngài ra thì coi như là mình phải chấp nhận thôi. Thì đó là một nghĩa nữa của chữ A Nậu Đa La. Nghĩa chính là vô thượng, nghĩa phụ thêm này là vô đáp. Bây giờ đến danh xưng thứ 8 thì chúng ta biết là hai chỗ nó có khác nhau trong cái tám niệm này á. Thì cái danh xưng thứ 8, danh xưng thứ 7 á, danh xưng thứ 7 là gồm cả cái thứ 8 ở trong này, như là trang thứ 3 chẳng hạn. Số 7 là biết được thế gian rồi, ngài mới điều ngự chúng sinh. Trong tất cả các loại thầy, ngài là tối vô thượng. Chính vì thế nên ngài được gọi là Anuttara Purusa Damya Sarathi, tức là Anậu Đa La Phú Lâu Sa Đàm Mạo Ba La Đề. Thì cái âm mà phiên ra tiếng Hán á, thì thực ra là nó rất xa với lại cái âm chính. Thành ra cái vấn đề đó, nếu mà mình dùng cái âm nó thật sự, nó chỉ cho những cái chữ nào mà nó thuộc phổ thông rồi, ví dụ như Phật Đà, ví dụ A-la-hán, Tỳ Khưu, vậy thì chữ Bí Xô á, nó gần hơn, Bí Xô nó gần hơn, mà chữ Tỳ Khưu nó quá xa. Đó. Thành ra mấy cái đó thì dùng luôn, còn những cái chữ mà ít dùng á. Ví dụ như Lokavit mà nhất là mình đọc cũng dễ nữa, mà phiên âm là Lô Già Bại thì nó xa quá. Thì như vậy đó là hai cái danh xưng đó được ghép lại thành một. Thì ở trong cái phần mà thập hiệu này nó thì hai cái đó lại tách ra thành hai cái danh hiệu của Phật riêng, một cái là vô thượng, một cái là điều ngự trượng phu. Thì đây nói về điều ngự trượng phu này, lại có danh xưng là Phú Lâu Sa Đàm Mạo Ba La Đề, tức là Purusa Damya Sarathi. Tức là Phú Lâu Sa là Purusa, thì tiếng Hán dịch là người nam, tức là trượng phu, người đàn ông. Đàm Mạo là Damya. Damya thì tiếng Hán có nghĩa là giá hóa được, tức là khả hóa. Ba La Đề Sarathi là người thầy, có khả năng điều phục và chế ngự, điều ngự sư. Thì cái danh xưng ấy như thế là có nghĩa là bậc thầy điều phục và chế ngự những người có thể giáo hóa được. Hán là khả hóa trượng phu điều ngự sư. Khả hóa trượng phu điều ngự sư. Thì trong này thì là trong các loại thầy này là tối vô thượng. Thì nghĩa nó là như vậy. Nhưng mà đây mình đã được thêm cái nghĩa trong 10 danh hiệu, thì nghĩa vô thượng nó là về niết bàn, về trì giới, về trí huệ, về giáo hóa chúng sinh như thiền định, là vô thượng. Rồi đến nghĩa điều ngự trượng phu này thì ở đây sẽ giải thích cho mình nhiều nữa. Tức là Phật là cái người thầy điều phục và chế ngự những người đàn ông, những người nam, những người nam nhi, những người trượng phu. Thì Phật do đại từ và đại trí nên có lúc lời nói nhẹ nhàng ngọt ngào, nhuyễn mỹ, nhuyễn mỹ ngữ. Người nói có lúc thì lời nói gay gắt khổ thiết, có lúc lời nói xen tạp, tức là vừa nhẹ nhàng vừa gay gắt tạp ngữ. Dùng các cách nói năng như thế để điều phục chế ngự, khiến cho các người giáo hóa được không, tức là các người mà có thể giáo hóa được không bị lạc mất đường. Như bài kệ sau đây: Phật pháp là xe, đệ tử là ngựa, chủ báu là thật pháp, Phật điều ngự. Phật là Sarathi, tức là Phật là ông thầy điều ngự, thầy đánh xe, thầy điều ngựa. Còn cái xe đó là Phật pháp. Rồi có ngựa, có xe, rồi có báu ở trên xe, và có cái người lái xe, đó là Phật. Báu ở trên xe đó là chân thật pháp. Nếu ngựa lên đường mà lạc khỏi nẻo chính thì Ngài sẽ sửa trị và khiến điều phục, tức là cho ngựa nó đi lại đúng đường. Nếu không điều ít, cái không điều con ngựa nó ít thôi, thì pháp nhẹ trị, tức là lấy cái pháp nhẹ thôi mà trị. Ước thiện thành lập làm thượng đạo, hảo thiện đó. Tức là gặp là loại ngựa nào mà nó giỏi á, thì thành lập nó mà lên con đường cao hơn nữa, là con đường chính đó. Nếu chị không được, gặp ngựa mà chị cũng được là bất khả trị á, thì xả bỏ. Điều ngự như thế là vô thượng. Đức Phật có ba cách điều ngự chúng sinh. Đức Phật kêu là huấn luyện ngựa. Ngựa mà khi huấn luyện ngựa thì đầu tiên Đức Phật nói là phải dùng ngọt mà không xong thì phải dùng nặng xong thì phải dùng ngọt, dùng nặng xen với nhau. Đó là cách thứ ba. Cách thứ tư nữa mà không xong nữa thì Đức Phật bảo bỏ đi, tức là lơ, khỏi nói nữa. Đó là cách điều phục đệ tử của Đức Phật. Thì đó là một cách điều phục. Bởi vì cái tính chất đó thì phải ngưng, phải vô ngôn. Tính chất đó thì phải để cho nghiệp trị. không, tức là cái chuyện nó chuyện nó theo nhân duyên thôi. Lại nữa, điều ngự sư có 5 loại, tức là sarathi là điều ngự sư. Thì trước hết là cha mẹ, anh chị, họ hàng, tức là thân lý, tức là những người thân, những người họ hàng, bà con xung quanh. Thứ hai là kế đến là pháp của quan. Thứ ba là sau nữa là pháp của thầy, pháp sư pháp, cái quan pháp, cái sư pháp. Là ba loại pháp sửa trị trong đời hiện tại. Điều ngự có nghĩa là mình không có được đúng thì sửa nó lại, thành ra trị, nó có nghĩa trị trong đó nữa. Bây giờ trong ba cái loại pháp mà ngay trong đời hiện tại mình sẽ sửa trị, nếu mà mình cái gì sai quấy á, thì ba pháp nó sẽ trị mình, tức là cha mẹ, anh chị, họ hàng, rồi pháp của quan, pháp của thầy. Thứ tư là đời sau có vua Diêm La sửa trị. Tức là đời hiện tại thì vậy, còn đời sau thì sẽ có vua Diêm La sửa trị cho mình. Thứ năm, còn Phật đó thì lấy an lạc của đời nay, an lạc đời sau và niết bàn là, nên ngài được gọi là sư. Phật dùng cái đó là cái an lạc đời nay, an lạc đời sau và niết bàn là, ngài được gọi là bậc thầy. Bốn loại pháp trước sửa trị con người không lâu rồi cũng phải hoại, không thể thường thật thành tựu. Còn Phật thì lập thành con người bằng ba con đường, khiến họ thường noi theo các con đường này không hề mất. Ba con đường tam đạo đó. An lạc đời này, an lạc đời sau và niết bàn lạc. Nghe cái an lạc của Đức Phật không bao giờ nó mất. Còn sở dĩ người ta sửa trị lại là đi đúng đường là để được cái lợi lạc cho mình, nhưng mà không có một cái lợi lạc nào trong bốn cách sửa trị trên mà nó thường còn, nó thật sự có mãi. Nhưng cái lối của Đức Phật không mấy là không bao giờ mất, bất thất. Như lửa không bao giờ xả bỏ cái tự tướng của nó cho đến khi nó diệt mất thì thôi. Lúc nào nó cũng sáng, cũng nóng như vậy, thì bao giờ nó diệt đi thì thôi. Phật làm cho người ta đắc thiện pháp cũng y như vậy, cho đến chết thì cái thiện pháp nó không có xả. Đó là cái thiện pháp của Phật khi mà người ta nhận lãnh được, nói về thời này. Do lẽ đó Phật được gọi là bậc thầy điều ngự, các người có thể giáo hóa được, tức là khả hóa triện phu điều ngự sư. Thế vậy thì giờ mình thấy cái danh từ nó là vô thượng sĩ điều ngự trượng phu. Thì cái chữ vô thượng đó nó có thể thành một cái danh hiệu riêng. Còn nhiều khi ghép vô trong là vô thượng sĩ điều ngự trượng phu. Thì như vậy là sĩ điều ngự trượng phu. Thì cái câu sĩ điều ngự trượng phu đó thì Purusa, tức là chữ sĩ, Damya là điều ngữ, nó theo đúng cái tiếng Phạn, Sarathi là bậc thầy. Nhưng mà ở trong này dịch nó đúng theo cái nghĩa của chữ Phạn là khả hóa trượng phu, tức là Purusa. Điều ngữ là Damya, Sarathi là sư. Còn vô thượng còn sĩ điều ngữ trượng phu á, thì nó hơi lộn cộng chút, nhưng mà mình lại quen cái danh hiệu đó rồi. Bây giờ hỏi người nữ thì Phật cũng giáo hóa cho họ đắc đạo, cớ gì lại chỉ nói riêng có người nam trượng phu thôi? Tại sao lại nói là Phật chỉ có điều ngự bậc nam nhi mà có thể giáo hóa được, mà không nói sao Phật điều ngự bậc nữ nhi có thể giáo hóa được? Đáp: do nam tôn quý nữ tùy tiện. Đây nó chỉ có nghĩa là nam cao hơn, nữ thấp hơn. Nhưng mà tại vì cái chữ Hán nó nghe ti cái tiện nghe cũng gớm là tiếng Việt. Do nữ là đi theo người nam, do nam làm chủ sự nghiệp, Lại nữa, người nữ có năm trở ngại. Năm trở ngại là gì? Một, không được làm vua chuyển luân vương. Hai là không được làm vua trời đế thích. Ba là không được làm ma vương. Bốn là không được làm phạm thiên. Và năm là không thể thành Phật được. Có lẽ đó mình không đề cập đến người nữ. Lại nữa, nếu nói Phật là bậc thầy điều phục và chế ngự người nữ, nữ nhân điều ngự sư, là một cách nói không có tôn trọng. Chúng tôi thì ông nói giỏi lắm, ông chuyên môn là thắng với người nữ không? Nghe nó mất tôn trọng. Thành ra chính vậy, đây là cái danh hiệu á, thì thực ra là nam nữ nó có nhau hết, nhưng mà chỉ lấy người nam nó nói thôi. Mà nếu mà nói thì phải nói chung, còn ngoài ra thì nói riêng người nam. Nhưng mà trong đó biết là tất cả chúng sinh rồi. Và mà cái vấn đề mà giải thích thứ nhất là nam tôn nữ ti á, thì cái này ấy là thứ nhất là nó theo cái văn hóa của thời mỗi thời. Cái điều thứ hai nữa là theo đúng cái tính chất của nam nữ. Tính chất của nam nữ thực sự nó như vậy. Nhưng mà mình phải hiểu là cái tính chất nó có vấn đề, nhưng mà trong cái thế gian này á, không có một cái gì mà nó cố định thực sự hết. Thì cái tính chất nó là như vậy. Ví dụ mà tính chất là người nữ dưới người nam, nhưng mà nó không có cố định như vậy. Nhưng mà cái tính chất thực sự trời sinh ra nó có cái tính chất như thế. Thành ra có thể nhiều khi người nữ làm chủ người nam, chứ không phải là vì tính chất đó mà nó cản cái chuyện đó được. Ví dụ Võ Tắc Thiên vẫn nên làm vua chẳng hạn như vậy. Mà ngay cái thời mà nam tôn nữ ti thật, ngay cái thời đó mà ở trong một cái văn hóa mà cái đó rất là mạnh mẽ, tức là bên Trung Hoa, mà Võ Tắc Thiên nên làm vua như thường. Thành ra vấn đề là cho mình thấy là cái tính chất của thế giới này nó như thế, nó theo nhân duyên, nó theo nghiệp, và nó có thể đảo lộn. Bởi vì tại sao? Bởi vì các tính chất nó tương đối với nhau, nó nương vào nhau, theo cái lẽ của Tàu nói, nó âm dương ấy, nó nương vào nhau để mà nó hiện hữu. Thế cho nên không, thực ra không bao giờ mà nó cố định như vậy hết. Nó chuyển một chút là nó có thể chuyển qua chuyển lại, nó lộn xộn như vậy. Thành ra theo cái tính chất mà hiện ra, mà theo, tại vì nói ngay theo văn hóa của tàu đặt trên nó không phải, nó cũng phải là trên cái vấn đề là giống như Ấn Độ nó, cái văn hóa của Ấn Độ nó là từ một ông thần, một ông thượng đế đặt ra. Tất cả những cái lý lẽ đó, dù nó có cái giải thích gì không biết nữa, nhưng mà nó dựa trên cái uy quyền của cái nguyên tắc đó, là nơi những thượng đế. Tàu không có theo thượng đế, tàu theo cái luật âm dương. Tàu theo cái luật âm dương. Thành ra phải nói là bảo là cái văn hóa của tàu á, nó trọng nam rồi nó khinh nữ á, nó có nguyên tắc của nó, chứ nó không có theo một cái thành kiến hay một cái gì. Ấn Độ có cái đó, Ấn Độ trong kinh của Ấn Độ như vậy. Ở đây nó theo cái nguyên tắc như vậy, thì cứ theo nguyên tắc thôi. Cái dương nó ra làm sao, cái âm nó ra làm sao, thì mọi sự vật âm nó là cái gì, dương nó là gì, tính chất của dương âm dương nó như thế nào, thì đến con người nó cũng như vậy. Thành ra nói đúng ra thì nếu mà xét cho kỹ ra thì cái văn minh của nó đặc biệt lắm. Nhưng mà có điều nó không thoát ra khỏi cái thế đối đãi đó. Rồi về sau này con người ta, ví dụ như bởi vì con người nó lười, nó ít cái chịu đi vào cái chỗ thâm sâu, nó ở cái chỗ nào mà dễ áp dụng, dễ đón nhận, nó mới dừng ngay đó và nó hoạt động ngay đó thôi. Thành ra cứ con gái phải như vậy, nhà bố mẹ cái đó dễ lắm, con phải có hiếu, cái đó nó dễ lắm, rồi người ta ngưng ở chỗ đó thôi, chứ người ta không đi sâu vào hơn nữa. Vì vậy mà cho nên dần dà cái văn hóa nó nằm kẹt ở ngay đó, rồi nó thành cứng ngắc đi. Nhưng mà nếu mà mình để ý kỹ một chút thì nam trọng nữ khinh. Nhưng mà cái vai trò nữ bao giờ cũng quan trọng. Vai trò người nữ là làm chủ trên một phương, trên, cái phương diện mà trong đời sống ấy, đó điều thứ nhất ấy. Còn điều thứ hai nữa thì nam trọng nữ khinh này ấy, thì sau này nó theo cái lối là vì con trai là nó theo cái lối có hiếu, nó theo cái lối mà truyền dòng nối dõi, thành ra con trai lấy họ ấy. Chính là theo cái đó mà nó đâm nó chạch đi, chứ nó không có khinh người nữ theo cái lối khinh của đạo Hồ, mà trái lại rất lịch sự và rất ga lăng với người nữ không đâu bằng hết. Đấy, cái văn hóa của tàu không là về sau này đó, cái về sau nó bị sa đọa xuống đó. nó không ấy được nữa. Đấy, nghĩa là đối xử là rất là trọng và rất quý, rất lịch sự nhé. Anh nào mà đối người nữ mà không lịch sự là bị coi thường đấy lắm á. Cái thời xưa ấy, cái là tiểu thư với gì đó là mấy anh là coi trọng khủng lắm, nó có rồi. Thành ra nếu mà mình để ý, mình đi sâu thì mình biết là thực ra thì nó còn rất nhiều cái mà nó không, những cái tinh tí nó ít có phát triển được. Nó chỉ được một cái thời nào sau đó sức con người ta không đủ rồi, người ta cứ chỉ lấy cái gì dễ dãi rồi người ta cố chấp vào đó. Rồi càng ngày nó càng thành sai lầm đi. Rồi nó, khi nhất là khi mà nó xuống cái người bình dân, cái người bình dân tinh thần họ nó bảo thủ, nó cố chấp lắm. Và họ chỉ lấy những cái gì nó dễ, họ bám chặt vào đó. Và ngoài cái đó là họ lo sợ, thành ra nó thành căng thẳng. Ví dụ nói bói cũng vậy á. Ví dụ cứ hai tuổi đó khác nhau. Nhưng mà nếu mà một cái anh bói sư á, thì mình đưa hai cái tuổi đó ánh tịch đó à. Bởi vì nó còn rất nhiều thứ khác ở bên sâu bên trong nữa. Nhưng mà cái người bình thường á, không có đi sâu vào được á. Cứ nghe là thí dụ như là tứ hành xung thì chẳng hạn, không như là tự nọ một cái là thôi rồi, cứ thấy hai tuổi đó là khăng khăng nhất định không được, cứng nhắc cứ khăng khăng nhất định không được. Thì cái người bình dân người ta như vậy, thế nên cái đạo Khổng cái gì mà thực ra nó bị như thế, nó bị như thế và nó làm cho tất cả nó, khi mà nó bị xa xuống suốt xuống rồi thì cái đó nó chỉ còn lại cái đó thôi, thì cái đó nó rất là dở, công nhận rất là dở, nó cố chấp vô cùng. Thì chính vì vậy nên vấn đề mà nam tôn nữ tỳ đây mình hiểu như vậy. Nhưng mà đạo Phật bao giờ nó nói nó cũng hai mặt, mặt nó là theo thế gian, bao giờ cũng phải như vậy. Mà mặt nữa là từ từ đi vào trong cái đệ nhất nghĩa. Thì cái đó mình biết như vậy. Thì nếu mà mình hiểu sâu thì đạo Phật cũng chấp nhận cái vấn đề là người nữ không làm được nhiều việc vô cùng. Mà những cái việc đó, những cái việc đó là những cái việc mà đối với đạo Phật nó không phải trong thế gian này, mà là việc giải thoát, là việc thành Phật. Nó có vẻ nó một cái gì mà nó thật là cao á, một cái gì á. Bởi vì người nữ bị rất nhiều cái trở ngại, về tính chất của nữ nó bị nhiều cái trở ngại như vậy. Thế cho nên vì vậy nên phải là người nam. Rồi đạo Phật lại có cái căn bản là về này, nam nữ nó không cố định, không phải cái người nó suốt đời là nam, phải cái người nó suốt đời là nữ. Xuất kiếp này kiếp khác là nữ, xuất kiếp này kiếp khác là nam. Ví dụ một người nữ đó mà có cái ý muốn làm vua chúa mạnh á, mà có những cái tư tưởng mạnh á, thì người đó kiếp sau á, mà nếu người đó có phước thì nó kiếp sau là nam. Tại vì mình phải lấy đúng cái nhân duyên á, thì nó mới thành được cái chuyện đó. Mà muốn thành, muốn làm được công việc như vậy, có cái tính chất như vậy á, thì nó phải tính chất của nam. Thì lúc đó mình phải lấy cái nhân duyên làm nam, mình mới thực hành chuyện đó được. Do đó cho nên nếu mà nói thì mình phải nói đầy đủ thì đạo Phật thì nó như vậy. Còn mà đến đại thừa nữa thì nếu mà đúng theo đúng đại thừa tức là mọi người bằng cái bồ đề tâm thì nam nữ gì cũng đều hành đạo một cái cách cao thượng được hết. Nó không còn cái vấn đề phân biệt nữa. Đó là nói là đại thừa. Thì ở đây nói như vậy, nếu nói là người nam là bao gồm hết tất cả nam và cả nữ, thì như vua mà đi lại thì đâu có lại một mình, mà ắt phải có thị vệ tùy tùng. Do đó khi nói người nam như thế là gồm luôn cả hai căn, cả vô căn và cả người nữ. Tức là khi nói người nam ví dụ như tiếng Anh, tiếng Pháp thì cũng vậy, không? Nhiều khi nó dùng cái chữ man hay lom thì là cho chung hết. Thì nó là cho chung hết, là cả mấy anh vô căn, mấy anh hai căn, chung hết, tức là chúng sinh nói chung, người nữ nữa. Do lẽ đó mới nói là người nam, trượng phu. Do nhân duyên ấy nên Phật được gọi là khả hóa trượng phu điều ngữ sư. Nên, trở lại cái bát địa. Thì bát niệm như vậy là rất là ngắn gọn, mình dễ niệm, niệm theo bát niệm này cho nên dễ niệm. Nhưng mà học hỏi thêm, mà quán tưởng thêm là nơi cái thập hiệu. Thì sau khi mình coi lại thì nó đi từ đầu mà đi xuống như vậy cho đến đây là danh hiệu thứ 7. Thì danh hiệu thứ nhất cái lặp lại ít ôn lại là Như Lai, thì là Như Chư Phật mà lại đấy, vậy Như Chư Phật mà đi nói như thật ngữ, cho nên mới xứng đáng được xứng cúng, tức là danh hiệu thứ hai. Mà tại sao mà Phật lại có thể như chư Phật mà lại mà đi được như vậy, là bởi vì Phật đắc được trí huệ chân chính khắp cùng hết chính biến trí huệ. Đó là cái mà mình lược qua lược lại như vậy. Thì biết tất cả mọi pháp, biết một cách chân chính không sót pháp nào hết, thì cái trí huệ chân chính mà biết khắp cùng hết như vậy á, nó phải có nhân của nó. Nhân đó chính là nhờ đó, tức là tam hiệu tam bồ đề, nó chính là nhờ gì đấy? Nhờ chỉ giới và trí huệ mà đắc được. Chỉ giới tức là trí huệ và chỉ giới đầy đủ, thành ra kêu là minh hành túc. Thì Đức Phật đầy đủ cái huệ và cái giới này là từ ba cái kiếp mà thâu thập mà đầy đủ. Thì từ cái lúc mà phát tâm cho đến khi thành đạt, thì do đầy đủ hai cái trí huệ và trì giới đó, tức là minh hành túc đó, thì Ngài sẽ đi được một cách thoải mái, một cách tự tại và thiện thệ, là thiện khứ. Chư Phật đi như thế nào, đi trong chỗ nào thì bây giờ Ngài cũng đi như vậy, gọi là thiện thệ. Thì Đức Phật hoàn hảo nơi chính Ngài như vậy rồi, bây giờ Ngài ích lợi cho thế gian, cho nên Ngài biết tất cả pháp của thế gian. Ngài biết được pháp thế gian rồi, Ngài mới là bậc thầy của thế gian, điều ngự được thế ra, đó là danh hiệu thứ 7, bậc thầy vô thượng, điểm ngự chúng sinh. Rồi đến danh hiệu thứ 8, Ngài có thể dùng ba loại đạo để diệt ba độc, khiến cho chúng sinh đi theo con đường của ba thừa. Do lẽ đó nên Ngài được gọi là Sasta Deva Manusya Nam, tức là Thế Đa Đề Bà Ma Niệu Xá Năm. Sasta là vị thầy, Deva là thiên, Manusa là người, là nhân. Deva Manusa Năm tức là của trời và người, thầy của trời và người, tức là thiên nhân sư. Thế ra Đức Phật làm thầy ở chỗ nào là chỉ ra con đường của ba thừa cho chúng sinh đi, thì diệt ba độc, đó là theo cái nghĩa trong bát niệm. Bây giờ mình coi lại thập niệm, thì thập niệm bây giờ là danh hiệu, đó là danh hiệu thứ 9, tại vì phân cái vô thượng với lại điều ngự sư ra. Danh hiệu thứ 9 là có danh xưng là Xá Đa Đề Bà Ma Nậu Xá Nằm. Thì Xá Đa đó là tiếng Hán là giáo sư, tiếng thời nhà Tần đó là giáo sư, đề bà tức là đề bà là cõi trời, ngoài trời. Ma nậu xa nằm tức là manus xa nằm đó, là của loài người. Như thế có nghĩa là giáo sư của trời và người, thiên nhân giáo sư. Thế nào mà Ngài được gọi là giáo sư của trời và người? Bởi vì Phật chỉ dẫn, thị đạo, tức là chỉ dẫn như sau: điều này nên làm, điều này không nên làm, điều này là thiện, điều này là không thiện. Người này phải theo cái giáo pháp này mà thực hành. Mà nếu không bỏ cái đạo pháp thì người đó sẽ đắc được giải thoát khỏi phiền não. Đức Phật biết rõ như vậy. Như thế nên được gọi là bậc thầy của trời người, thiên nhân sư. Bây giờ đặt câu hỏi: Phật có thể độ được rồng, được quỷ thần, vân vân, đọa sinh ở trong các đường khác, tức là tất cả những cái loài khác Phật đều độ được, tại làm sao lại chỉ nói đến loài trời và người mà thôi? Chúng hỏi. Thì bây giờ trả lời này: độ các loài chúng sinh trong các đường khác thì ít, mà độ các loài chúng sinh trong trời và người thì nhiều. Như người có sắc trắng, cho dù có nốt ruồi đen là hắc yểm tử, thì cũng không được gọi là người đen, không được gọi là hắc nhân, bởi vì đen ít vậy. Bây giờ Phật tuy rằng độ, nhưng mà đại đa số là độ trời người không, thành ra lấy trời người làm chính. Lại nữa, loài người kết sử mỏng, cái tâm chán ngán, tức là yếm tâm, dễ có được. Cái này thì cũng công nhận, bởi vì trong con người thì ham vui thật, nhưng mà trong số con người chán đời cũng nhiều nhưng phải ít, mở miệng nó chán cuộc sống phải ít. Loài trời thì trí huệ sắc bén, loài trời tuy rằng sống vui á, ít chán á, nhưng mà lại trí huệ sắc bén. Do lẽ đó hai chỗ ấy đều dễ đắc đạo, còn các đường khác thì không giống vậy. Tức là các đạo khác, các đạo, các đại đường luân hồi khác. Lại nữa, khi nói loài trời là gồm hết tất cả các cõi trời, khi nói loài người là gồm hết mọi loài sinh trên mặt đất. Tại sao vậy? Trên trời thì loài trời là lớn nhất, trên mặt đất thì loài người là lớn nhất. Cho nên hễ nói loài trời là gồm hết chọn mọi loài trên trời, nói loài người là gồm hết mọi loài trên mặt đất. Tại nữa, trong loài người mới được thọ giới luật nghi, mới có con đường thấy ra sự thật, tức là kiến đế đạo. Con đường thấy ra tứ đế đó, tức là kiến đế đạo. Con đường tư duy là tư duy đạo. Thì con đường kiến đạo và tư đạo là hai con đường mà để đi đến kết quả tác quả. Và các kết quả của các con đường ấy kêu là đạo quả. Hoặc có người cho rằng trong các đường khác không có được các thứ ấy. Đây là các ý kiến nữa để cho thấy tại sao mà Đức Phật chỉ là thầy của trời người. Tức là trong các cái đường luân hồi khác nó không có được các đạo quả, các đạo là đạo quả như vậy. Hoặc có người cho là rất ít, tuy có mà rất ít mà có được. Trong trời người thì dễ có được và có được nhiều. Do lẽ đó nên mới nói Phật là thầy của trời người. Tại nếu trong loài người có nhiều sự thực hành cái nhân sung sướng, tức là hành lạc nhân, cái nhân mà thực hành để đưa đến quả sung sướng nó đa, nhiều. Trong loài trời có nhiều quả báo sung sướng, thì sinh về cõi trời là hưởng quả báo, thành quả báo sung sướng. Trong loài người á, tuy rằng nó có cái khổ nó không bằng cõi trời, nhưng mà loài người gieo nhân, mà có nhiều cách để gieo cái nhân sung sướng được. Phát thiện là nhân của sung sướng, tức là lạc nhân. Còn sung sướng là lạc, là quả báo của phát thiện. Trong các đường luân hồi khác thì nhân và quả báo sung sướng, tức là lạc, đều ít có. Do lẽ đó nên Phật được nói là thầy của trời người, đó là thiên nhân sư. Thì đây là giải thích thêm cho mình nghe là tại sao lại chỉ lấy thiên nhân ra thôi, do là như vậy. Thì nghe như vậy thì khi mà mình nhận xét thì nên để ý thấy là quả thật đúng như vậy, cái cõi, cái tính chất của cõi con người nó đúng như thế. Và con người nó là cái nơi để người ta gieo nhân, mà nó có nhiều. Tại vì nếu bây giờ mà súc sinh hay ngạ quỷ hay địa ngục thì chịu, bố thí cũng có được, trì giới cũng có được, mà làm gì nó cũng có được hết ạ. Nó chỉ thuần thọ một cái quả khổ. Cõi trời ấy thì nó thuần thọ cái quả sướng, nhưng mà cõi trời nó được trí huệ. Cõi trời được trí huệ, cõi trời nó có thiên nhãn nữa, thành ra thí dụ thánh nhân gì gì cõi trời nó biết, cõi trời đến cúng dường nữa. Còn chỉ có con người ấy là có nhiều cơ hội làm công đức. Con người có khổ, có vui, có biết suy nghĩ cái này nọ, có giúp đỡ cái này nọ cái gì đó, có an ủi tất cả những cái nó, tạo thành những nghiệp công đức. Cho mình thấy như vậy. Thì nếu mà chỉ lấy cái nghĩa này cũng thôi, mà khi mà mình quán tưởng á, thì mình phải thấy là mình có phước đức mình mới được làm con người. Nên trong tất cả các bộ luận, trong tất cả cái gì ấy, khi mà các tổ đều nói là cái may mắn nhất của mình là được làm con người. Và khi đã được làm con người rồi á, khi đã được làm con người rồi á, thì phải phát triển, phải tiến lên, tức là phải thêm, tức là tăng tiến lên, đừng có để mất cái thân con người đi. Nên chính vì vậy mình hiểu là tại sao mà nếu mình so sánh hết tất cả thì mình thấy quả thật con người là đáng quý, mà mình có thân con người rồi, cho nên nên tu hành. Bây giờ đến danh hiệu thứ 9, nếu có ai hỏi rằng do lẽ gì mà Phật có thể vừa tự ích lợi được vô lượng, lại vừa ích lợi được tha nhân vô lượng như thế? Trả lời: chính như thế là do Phật thành tựu được tất cả trí huệ, do Ngài biết trọn vẹn rõ ràng liễu liễu tất chi toàn thể thế gian. Thế gian quá khứ, vị lai và hiện tại. Tận hay không tận, động hay không động, thế nên Ngài được gọi là Phật Đà. Bây giờ đến danh hiệu thứ 9 là Phật Đà, tức là Phật. Phật là giác, tức là Đức Phật có một cái trí huệ biết hoàn toàn về thế gian một cách rõ rệt, biết cả quá khứ, hiện tại, hiện lai, biết là nó tận hay là nó không tận, cái tận của thế gian này và cái không tận thế gian, động hay không động, hay là có thể nói là tận hay không tận, động hay không động. Đây nó thêm vào một cách mình có thể hiểu là những cái thế gian nào động hay không động, những cái thế gian nào tận hay không tận, hay là tận của thế gian hay là cái không tận thế gian, cái động thế gian, cái không động thế gian. Những cái đó là Phật. Thì Phật Đà trong này giải thích như vậy, ngắn ngủi thôi, gọn. Thì trong người hiệu mình sẽ giải thích chữ Phật Đà như sau: lại có danh xưng là Phật Đà. Thì tiếng Đức Tần có nghĩa là người biết rõ chi là. Bây giờ hỏi biết những pháp nào, thì Ngài biết tất cả các pháp quá khứ, vị lai, hiện tại. Thường để ý hết, bao giờ trong đạo Phật nói về ba cái thời ấy, thì bao giờ cái hiện tại cũng cuối cùng hết, quá khứ, vị lai và hiện tại. Chúng sinh số, phi chúng sinh số, tức là biết về chúng sinh, biết về hữu tình, vô tình, phi chúng sinh. Hữu thường và vô thường, vân vân, tức là thường vô thường, Phật biết như vậy. Dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài biết rõ rành mạch liễu liễu giác chi nên được gọi là Phật Đà. Bây giờ đặt câu hỏi này: các người khác cũng biết tất cả các pháp như trời, ma hê thủ la. Tiếng Đức Phật kêu là đại tự tại, có tám tay, có ba mắt, cưỡi bò trắng, hoặc như là trời Vinu, tức là Vishnu. Thì tiếng Đức Tần dịch là biến văn, là nghe khắp hết, có bốn cánh tay, một tay thì nắm vỏ sò, tay cầm bánh xe, tay người thì cưỡi kim sĩ điểu, hoặc như trời Kumala. Tiếng Đức Tần là đồng tử, trời này á thì tay thì nâng con gà, tay cầm linh, tay thì cầm cờ đỏ, cưỡi trên chim cong. Các trời ấy đều là đại tướng của chư thiên. Các trời như thế mỗi vị đều nói mình là đại, đều xưng là nhất thiết chí. Cũng có người làm đệ tử các trời ấy, cũng học theo các kinh sách của họ, thọ cả pháp của họ, và cho họ là nhất thiết chí nữa. Như giờ Đức Phật cũng xưng mình là Phật Bà nhất thiết chí, thì các trong các sách của Bà La Môn người ta cũng có đủ thứ thần thánh, thì nó cũng là nhất thiết chí hết. Thì làm sao? Trả lời: các vị ấy không thể là nhất thiết chí được. Tại sao vậy? Do tâm còn bám chiếc sân khỏe và kiêu mạn, tức là còn sân hận và còn ngã mạn, tức là còn kiêu ngạo lắm. Như bài kệ sau đây: hoặc tượng sơn vẽ hay tượng đất, trời nghe trong kinh. Trời tôn vinh, tức là tôn vinh trời đấy. Tức là trong kinh này được mình nghe đến các vị trời trong kinh, rồi nghe tán thán các vị trời đó. Đến loại loài trời như thế ấy, mỗi vị tay cầm các binh khí là binh trượng. Thì tại sao vậy? Do sức không bằng sợ người ta. Tại sao phải cầm binh khí? Thử hỏi. Do sức không bằng sợ người ta, ý bố tha, hay tâm bất thiện dọa người ta, khủng bố tha. Hay là mình cầm binh khí để dọa người ta. Trời ấy ắt hẳn hoặc dọa người, hoặc một là dọa người ta, hoặc do sức kém nên sợ người, quý y tha. Trời ấy thường thường luôn sợ và dọa, luôn bố ý như vậy, làm sao trừ nổi các khổ đau, suy khổ. Nếu mà còn tâm sợ hãi như vậy thì biết làm sao trừ nổi các đau khổ nữa. Nếu ai phụng sự và cung kính thì hiện đời sau khỏi chìm biển lo một ưu hại. Hoặc ai không kính không cúng dường, đời nay chắc hẳn được phúc lạc. Thì tóm lại là đừng cúng kính, đừng cúng dường nữa thì sẽ được phúc lạc. Tại vì cái anh đó anh ham dọa tối ngày, không là mình theo anh rồi nghi lắm, sợ thở ra là cái chừng anh trừng phạt, nghi ngờ đủ thứ. Mới hay dối gạt, tức là các thần đó đều là dối gạt, không thật sự. Thế nên bậc trí chẳng theo trời, không có thuộc về thiên. Trong thế gian này các chúng sinh bởi nghiệp nhân duyên nên tuần hoàn. Bây giờ giải thích là tại sao mà có chúng sinh. Do duyên phúc đức thì sinh lên trời, người nào có phúc đức người đó sinh lên trời. Nhân duyên tạc nghiệp thì sinh cõi người, tức là nếu nghiệp tạc, tức là vừa phúc vừa tội thì sinh cõi người. Thế gian hành nghiệp thuộc nhân duyên, thì tất cả mọi cái hành nghiệp trong thế gian này đều theo nhân duyên như vậy. Cho nên người trí chẳng nên trời, không có y và thiện. Đó là bài kệ trong kinh nói, không có chấp nhận trời thần gì hết. Lại nữa này, ba vị trời ấy hễ thương thì muốn cho người ấy được thỏa tất cả các nguyện, còn ghét thì muốn cho người ta bị diệt đến bầy đời. Thì đó là trong cái truyền thống của Ấn Độ giáo ấy. Phật thì không phải như vậy. Khi còn là Bồ Tát, nếu mà giặc oan gia lại muốn giết thì cho đến thân thịt, đầu, mắt, tỳ và não cũng tự đem ra mà cúng dường. Thì huống gì là khi đắc thành Phật rồi. Phật không tiếc gì thân hết, do lẽ đó chỉ riêng Phật mới xứng được danh là Phật, xứng được tuân theo Phật, quy mệnh Phật, lấy Phật làm thầy chứ không phụng sự trời. Đó là trong này là danh hiệu thứ 10, tức là Phật. Trong này có so sánh Phật với lại các vị trời. Thì đây thì dễ tin Phật rồi, nhưng đại đa số Phật tử thì cũng còn dĩ nhiên cái vấn đề khi mà một người Phật tử, nó có rất nhiều loại Phật tử. Cái người Phật tử mà tin Phật thật, cái người Phật tử mà theo Phật thật thì cái người đó là Phật thôi. Phật Bồ Tát A-la-hán, với cả thánh hiền ở trong đạo Phật thôi. Ngoài ra là không, tức là mình không có tâm kiêu ngạo hay là không có tâm cái gì hết, nhưng mà coi như là cái cung kính nó không có dành cho những cái thần thiên gì đó. Nhưng mà nếu là một vị thần có thật, một vị thiên có thật mà tốt mà tiếc, vẫn có tâm kính trọng, nhưng mà cái sự mà đúng nghĩa là tôn kính tôn thờ thì chỉ có Phật thôi, nó là như vậy. Và người Phật tử mà thực hành theo đạo Phật á, thì cái đó càng phải mạnh hơn nữa. Tại vì cái mục tiêu của những người thực hành đó là trở thành Phật. Thế ra lúc đó cái đó nó phải rất là mạnh. Nhưng còn đại đa số Phật tử bình thường ấy, thì họ hơi tạp nham chút, họ cũng kính và thờ tứ tôn hết ạ, và nhiều khi họ coi cũng ngang Phật, thì cái điều đó không được. Thờ thiên, thờ thiết, thờ gì ạ, thờ mẫu, thờ miếc, đủ thứ hết ạ. Thứ nhất là mình có thờ, kính như gì cũng biết thì mình thấy là tốt hay mình kính, nhưng không bao giờ có thờ. Thờ là Phật thôi, thế mà nói chữ thờ thì Phật thôi. Thì giờ đến danh hiệu. Thế mà nói chữ thờ thì Phật thôi. Thì giờ đến danh hiệu thứ 10 ở trong tám niệm. Có được 9 danh hiệu ấy thì có danh tiếng lớn khắp cùng mười phương, cho nên ngài được gọi là Bhagavat. Bhagavat tức là Bhagavat. Trong kinh Phật tự nói đến các danh hiệu như thế, phải nên y theo đó mà niệm Phật. Để tóm lại thì cái danh hiệu cuối cùng Bhagavat là Thế Tôn đó, là do bởi vì gom 9 danh hiệu trên lại có danh tiếng lớn khắp cùng mười phương nên được gọi là Thế Tôn. Trong ba đời, trong thế gian này, ngài là tôn kính nhất nên kêu là Thế Tôn. Thì 9 danh hiệu trên đã chứng minh đó là 10 danh hiệu của Phật. 10 danh hiệu nói lên 10 tính chất của Phật. Thì trong cái thập hiệu nói về cái danh hiệu Bà Già Bà này khá dài á. Có thể là khi sau mình nghe về cái danh hiệu Bà Già Bà này rất dài. Còn trong tám niệm thì như vậy thôi. Thế thì như vậy là niệm Phật là như thế nào? Bây giờ trước tiên, tức là mình tóm ôn lại, thì niệm 10 danh hiệu trước, sau đó mình còn nhiều thứ về Phật lắm. Thì mình lặp lại là vấn đề trước mình nói là cái vấn đề của một người Phật tử, nhất là một người gọi là Đại Thừa Bồ Tát, thì mình nên tập tất cả những cái đức tính gì thiện căn này nọ để lấy cái gốc là từ nơi Phật. Có thể nói nó là Phật là cái ruộng phước của mình, ruộng thiện căn của mình. Rồi mình gieo cái mầm xuống, tức là gieo bằng các hành động thân khẩu ý của mình. Ý niệm Phật, thân lạy Phật, khẩu niệm Phật, vậy đó, gieo ba cái đó lấy đức Phật. Thì trong cái Đại Thừa thì ở đây tất cả những cái sự nói giải thích đấy, đây là đều nói về Phật Thích Ca hết. Thì trong Đại Thừa nó có thập phương chư Phật, nên mình có thể lấy một vị Phật, có thể lấy thập phương chư Phật tùy theo mình mà mình thực hành. Thì tất cả những cái việc làm của mình ấy là, ví dụ như nó cái vấn đề quan trọng ấy, cái vấn đề mà đúng nghĩa mà theo cái lực mà của nhân đó, đó là cái vấn đề dùng chữ tạm thì nó là tinh tiến. Thì tinh tiến nó tức là cái gì vậy? Tức là ví dụ như mình tụng kinh đều đặn vậy, mình có một việc làm thì mình lạy Phật đều đặn chẳng hạn vậy, thì cái sự vậy nó kêu là tinh tiến. Thì mình lấy Phật và mình làm cái công việc đó, thì nếu mà mình để ý thì khi mình bình thường hồi xưa đến nay, ví dụ mình lạy Phật thì hay là mình tụng kinh thì nó mệt, là mình thấy nó mệt thôi. Nhưng mà bây giờ mình nên hiểu như vậy, cứ mỗi một cái lần mệt như thế là mỗi một cái lần cái lực đạo của mình nó tăng. Mỗi một cái phen mệt, dĩ nhiên là không bao giờ mình nên để mệt quá hết á. Nhưng mà khi mà mình mệt, tức là nó đã đụng chạm đến cái phiền não của mình rồi, nó đụng chạm đến cái lực, thì phiền não nó rất rộng. Nhưng mà phiền não nó có ba cái gốc chính ấy, mà người ta kêu chữ phiền não là tham sân si. Nhưng mà nó còn cái gọi tùy phiền não này, nó chẳng hạn mình đây mình dùng cái chữ phiền não mình nói chung với nó là cái tinh thần của mình đó, nó chỉ đến một mức độ nào thôi, và nó chỉ hăng say với lại những cái điều gì thôi, còn không thôi thì nó rất uể oải, nó dã dượi, nó kiểu vậy đó. Và chính từ nơi cái chỗ uể oải dã dượi thế này nọ cái gì gì á, mà nhiều khi nó sinh ra ác pháp, gốc của nó là từ chỗ đó, nó thúc đẩy cái ác pháp như vậy. Nên nếu mà những cái đó mà mình tập luyện cho nó mạnh khỏe ra thì tự nhiên cái ác pháp nó giảm. Và khi mình tập luyện như thế nó phải phát sinh cái mệt, mà bao giờ mình tập luyện trong đạo, bao giờ mình cũng phải lấy Phật làm gốc ấy. Tức là nếu mà mình phải làm tinh thần mình nó mỏi mệt thì làm một cái mỏi mệt vì niệm Phật, vì quá mê Phật cái này nọ. Tức là tất cả những cái công phu của mình nó liên hệ với đến cái Đức Phật qua một cái danh từ thôi, một cái ý nghĩa vậy thôi, thì lấy đó làm cái gốc của mình. Thì tất cả mọi cái mình phải từ từ mình thêm như bữa trước nói rồi đó, tức là luôn luôn mình phải có một cái xả. Thì dĩ nhiên thông thường người ta không nghĩ, người ta ít nghĩ cái đó, nhưng mà thực sự ra nó đúng là vấn đề mình tập luyện. Tại vì mình thờ, khi mình thờ Phật thì Phật của mình rồi. Thành ra bây giờ mình có đi mua hoa quả trái cây về thì mình cũng nghĩ là của mình luôn. Nhưng bây giờ mình đừng nghĩ như vậy. Và mình phải nghĩ là khi mà mình đi mua hoa quả trái cây như vậy là mình cúng dường Phật, tức là một ý nghĩa bố thí. Cái phần đó là phần của Phật. Mình phải nghĩ như thế. Chứ còn thông thường nếu mình không biết cách như vậy thì mình cứ làm một cách tự nhiên như thế, nó không có hiệu quả gì lắm đó. Cái tâm mình nó phải hiểu rõ vậy. Cái này mình cúng dường lên cho Phật, tức là mình làm việc bố thí. Không phải là trong ngày hôm đó mình có bố thí ai là mình không bố thí rồi. Khi mình đã cúng dường lên Phật tức là mình bố thí. Thì dĩ nhiên bố thí lên Phật đấy thì mình phải tập. Nó không phải là mình phải xà bỏ nó thật nhiều tiền bạc gì hết. Nhưng mà mình phải chú ý. Tức là cái này thì phải nói là thầy chúng lẫn chúng. Tức là bông hoa thì phải tươi, phải đạt. Tức là luôn luôn khi mà làm cái gì đến cho Phật thì cái tâm của mình nó bắt đầu nó tỉ mỉ, và bắt đầu nó cẩn thận, bắt đầu nó chú lại, nó tập trung lại. Nó vậy. Và mình không tiếc đối với cái đạt đó. Nó là vậy thôi. Nó như thế đó. Mình cảm thấy hoan hỉ. Trái cây cũng vậy. Nhưng phải ra mua đại hay là thấy cái nào rẻ rẻ mua. Nhiều khi mình không nhìn giá mà mình thấy nó hay thế gì mình lấy, xong mình thấy rẻ cũng được. Nhưng mà còn mình nhìn giá trước mình lựa cái rẻ đó, là lúc đó cái việc làm mình nó không còn là cái sự cúng dường thanh tịnh, mà nó không còn đúng nghĩa là gieo cái nhân duyên đúng nữa. Thành ra mà khi mà đã lỡ nhìn giá rồi thì phải cái nào mắc nhất rồi. Mà đem chất mắc nhất rồi. Mà nó phải có cái là mình phải tập như vậy. Mình phải tập còn thôi ấy. Suốt cuộc đời mình thờ Phật nó uổng ghê lắm. Nó không có tăng tiến gì được cái phương diện thờ Phật của mình hết á. Và nếu mà mình biết cách ấy, thì nó sẽ tăng trưởng ghê lắm. Thì do đó cho nên khi đó mình phải thế mà tìm được cái mà mình thấy đẹp, thấy hay, thấy gì ấy. Không bao giờ nghĩ cái tiếc đó mà cúng dường Phật lên, mà trái lại thấy an lạc, hoan hỷ. thì mình cũng sẽ thờ Phật 2, 3, 4, 5, 60 năm nữa chẳng hạn vậy. Mà nếu mà cái tâm mình nó cứ làm được vậy thì nó sẽ rất mạnh. Thế thì sau này mình nghĩ đến Phật thôi, tự nhiên cái an lạc nó xuất hiện theo, nó trở thành cái năng lực rất mạnh. Và nếu mình tập không có biết, không có gì gì hết rồi cứ như vậy mà nhiều khi đi xin bên hàng xóm mấy cái hoa héo về cúng dường Phật thì thực ra thì nó cũng có công đức mà thôi. Nhưng mà phải khi nào những mấy người mà cúng Phật hoa héo đó, thì mấy người đó phải về già 60 tuổi mới đẹp lão. Đừng có đặt trí. Thì thế như vậy cho nên thực ra trong bất cứ một cái gì mà mình đã có Phật rồi, mình đều biến nó thành ra là một cái để mà tôi luyện, để mà tăng trưởng và để phát triển cái lực về tinh thần, cái lực về an lạc, tất cả những cái đó là mình phải có cái mình chiêm ngưỡng tượng Phật, mình phải có một cái thân thiết, cái gần gũi này nó cái gì nữa. Mình không hít lên xù xì như là mấy bà cụ già, nhưng mà thực sự ra là mình phải thấy Đức Phật rất sống động. Khi nào mà nghĩa là đúng là một cái phiền não bế tắc cái gì thật, mình có quyền nói chuyện với Đức Phật trong tâm mình cũng được, hay là đối giết tượng Phật, mình phải có cái sự sống động. Tức là mình phải có quán tưởng này nó, tại vì cái tâm tưởng của mình á, nó gợi những cái đó lên á, thì nó kéo những cái năng lực nó lên, và lâu ngày lâu năm lâu tháng á, thì cái lực an lạc nó mạnh, cái lực nương tựa nó mạnh á, thì cái tâm nó lắng. Lúc nào Đức Phật mình biết là cái hào quang của A Di Đà Phật nó nhiếp tất cả mọi chúng sinh niệm Phật, lúc nào nó cũng có một cái gọi là cảm ứng đạo giao á, của chư Phật đối với tâm thức của mình. Bây giờ cái tâm thức của mình ấy, nó sử dụng những cái hình ảnh, những cái danh từ, những cái ý nghĩa, tất cả cái đó để cho nó là một cái mốc mà liên hệ giữa mình với cái năng lực của chư Phật. Nhưng mà mình phải quen dần đi, cái tâm mình nó an dần đi thì mình mới nhận ra được cái năng lực đó. Bởi vì không thôi cái tâm mình nó không an đó, nó thì nó dễ bị kéo theo cái phiền não của thế gian, rất dễ bị như vậy. Và chính vì đó nên mình phải tập qua những cái đó thôi. Còn bây giờ mình ngồi thiền xong mình gồng xuống, mình tập gồng cái tâm mình lại, nó rất là mệt mỏi và nó rất là sai lạc. Trái lại trong tất cả cái hành động thờ Phật của mình, nhưng mà mình biết điều cái tâm như vậy, mình biết hướng dẫn cái tâm mình như thế, thì từ từ nó đến cái chỗ, nó đến mức độ này. Cái đó, cái điểm đó, điểm mình để ý dần trong tất cả mọi, nói ra thì nó rất nhiều, mỗi cái mình cũng vậy. Thì ngay chỗ thờ, chỗ thiết thì từ từ nó phải khang trang, phải trang nghiêm, phải sạch sẽ, đẹp đẽ. Mình ở dơ thì cũng được, mình cái chỗ thờ sạch. Nó vậy thì tất cả cái đó, không những cái phước báo nói thì mình được hưởng cái phước báo đó. Mà đây là cái ý của mình là muốn trong cái hành động thờ Phật của mình, tự nhiên cái tâm thức của thờ Phật nó càng ngày nó sạch sẽ rồi, nó thanh tịnh rồi, nó trong sáng rồi. Và tất khi mà đến cái tâm mình, đến cái giờ, đến cái phút, đến cái gì mà vào đến cái chỗ thờ Phật, đến cái lúc thờ Phật hay cái gì của mình thì bao giờ nó cũng có một cái tác dụng là nó chống lại cái tính mà uể oải rã rượi hay không chú tâm của mình hay này nọ của mình, nó luôn nó sửa lại những cái đó đi. Thành ra nó là một cái cách luyện tập cái tâm mình cho lành mạnh. Mà nếu cứ như thế làm, nhưng mà một điều là có một điều, cái gốc của mình là Bồ Đề Tâm á, cho nên mình làm tất cả những cái đó bao giờ nó cũng vì chúng sinh hết. Thế bây giờ nói ra một lúc thì nó khó, nhưng mà nếu không nói một lúc thì nó uổng cái thời gian đi, bởi vì mình làm lâu ngày nó thành thói quen. Mà mình thiếu mất cái ngay lúc đầu tiên, cái điều quan trọng mình thiếu rồi đó, về sau nó thành thói quen, nó thành tật. Cũng như cái anh mà anh học đờn, học nhạc, anh học kiểu amateur, anh học căn bản đó, nó quen tay gần chân, về sau này nó thành cái tật. nó không có tiến được nữa, nó thành tật đi. Và trở lại từ đầu nó khó ghê lắm. Thành ra vì vậy gì cái lúc đầu nói nghe nó phức tạp, nhưng mà ngay từ đầu nó phải đầy đủ hết tất cả mọi cái căn bản. Nó không bao giờ quên cái Bồ Đề Tâm hết đó. Thế cho nên ví dụ như mình sắp xếp cái bàn thờ nó rất là trang nghiêm đúng ý mình, thấy mình thấy mình thấy rất là mát mẻ, thấy rất là thích ý mình rồi. Nhưng mà có một đạo hữu nào đó đến làm lộn xộn này nọ gì ấy, thì mình phải cẩn thận. Nhưng mà không bao giờ mình để cho cái thờ Phật mình nó làm cho mình sân hận. Tức là mình luôn luôn mình nhớ cái Bồ Đề Tâm của mình, thì tất cả những cái mình tập luyện, mình sắp xếp này nọ gì ấy, thì nó cũng vì chúng sinh thôi. Thành ra mình có rất nhiều cách gì, thí dụ mình biết cái người đó, người mà đi ngang có thể đổ tượng Phật, thì khi người đó xuất hiện mình để tượng Phật đẩy vào trong một chút. Đại khái ý vậy. Nói chứ mà nếu mà nó có lỡ gì á, phải xả. Mình quên luôn luôn, mình quên điều, bởi vậy nên mình thiếu cái Bồ Đề Tâm. Cái Bồ Đề Tâm công đức nó rất mạnh, nhưng mà con người khó thực hành Bồ Đề Tâm được là vấn đề nó chúng sinh. Con người xả với Phật rất dễ. Phật bây giờ đến, mình có cái bánh ngon lắm, Phật đến Phật thỉnh mất, mình xả được. Nhưng mà với chúng sinh mình khó. Nội mấy bà bếp mà nấu cơm cho mấy thầy thì bao giờ cũng hoan hỉ hết. Không biết mệt, nhưng mà bảo nấu với Phật tử thì nấu không được, không có xả được. Nhưng mà họ không biết đâu rằng cái công đức của mình mà có được nó từ đâu ra. Nó từ chúng sinh ra, nó từ chúng sinh, nó từ mọi người khác mà ra. Thành ra mình có cái công đức với Phật đó, mà mình thiếu cái công đức với chúng sinh đó, nó mệt lắm. Nó không thành được, nó không thành tựu được. Mà Phật cũng phát phiền, tại vì Phật muốn mình thân cận với Phật là để cho mình phát tâm với chúng sinh. Mà bây giờ mình cứ đeo đeo bên cạnh, mình cũng phát tâm với chúng sinh thì Phật cũng phát phiền lắm. Đấy, đó chính vì vậy ấy, cho nên phải nói là mình đừng quên cái Bồ Đề Tâm, và trong tất cả những cái hoạt động của mình ấy, mình sẽ tìm thấy niềm an lạc. Mình coi chừng chúng sinh sẽ quấy. Thành ra hễ mà thí dụ mình phải như vậy, nó phải nhiều thứ, hễ mà nó bị hỏng một cái đẹp mà mình đang thích ấy. Ví dụ tượng Phật đẹp quá mà nó bị vỡ rồi đó. Thì tuy rằng nó khó nhưng mà mình phải tập dần thì nó mới quen. Thì mình phải lấy ngay cái vỡ đó mà phá cái thích của mình đi. Tại vì khi mà tâm mình nó thành lập như một cái pháp nào đó, là tức thời nó có phiền não trong đó. Thành ra lúc đó mình phải phá cái pháp nó ngay trong tâm mình đi, bằng cách quán vô thường, bằng cách trở lại Phật pháp. Đúng, Phật pháp là như thế, vô thường là như vậy. Bây giờ mình đang tập một cái tâm hoan hỷ đối với lại quán với Phật lắm, nhưng mà khi cái tượng Phật mà để mình hoan hỷ mình quán thì nó vỡ đi ấy, thì mình phải quán ngay sang cái vô thường, và mình phải an lạc ở trong cái vô thường. Và đúng, Phật nói đúng, là mình phải thấy ngay là đó là một, cũng là một cái pháp của thế gian, nó bằng đất, bằng gì cũng thôi, nó phải tan vỡ khi đủ nhân duyên. Thành ra tất cả cái đó là mình phải như vậy. Hoặc là ví dụ đôi khi mà mình đang có một cái an lạc trong tâm mình đang tạo ra được cái niềm an lạc về đạo, mình bị phiền não nảy sinh, nó quấy, nó phá, đừng có tiếc cái an lạc đó. Tức là mình đang còn dịu dàng yêu đời gì thì như một người nó làm cho mình phải nổi giận hét lên đó, thì mình đừng có tiếc, mất đi cái niềm an lạc thanh tịnh của mình. Và mình phải quán là khi mình lập được cái thanh tịnh nó đã khó, mà làm sao mà để mình quán được cái thanh tịnh là không nó còn khó hơn nữa. Thì bây giờ cái nhân duyên nó làm cho cái thanh tịnh nó tan đi, không có cái gì tiếc hết. Cái tâm mình nó phải xả. Thế mà nó dừng lại, nó nghĩ lại, nó niệm trở lại, nó niệm trở lại quá khứ, niệm gì ấy, tức thì phiền não nó ùn nó kéo đến, nó bung ra một cái là từ trên dưới khắp thân tâm của mình, từng lỗ chân lông của mình là túa ra phiền não, phải túa ra hào quang. Đấy là tại vì cái khi mà cái tâm thức của mình nó đạt được một cái cảnh giới của thanh tịnh an lạc đó, nó áp đặt vào trong cái tâm của mình vậy á, thì tất cả cái phiền não nó bị co, nó bị ném ở dưới. Thành ra khi mà nó hở ra một cái là nó bung ra thì nó tràn ngập rất mau lẹ. Và lúc đó nó là đủ thứ, mình đâm bực bội đủ hết á. Thành ra luôn luôn mình nói là tất cả các pháp là không, tất cả các pháp là không, xả tất cả các pháp là không. Những cái lúc mà mình gặp như vậy là mình phải áp dụng như vậy. Thì không có gì phải tiếc cái gì hết. Những quán nó qua rồi, nó mất rồi, nó không còn gì nữa. Cái mà mình thấy á, là cái vô thường, cái không, là cái mà mình mong cầu nhất, chứ không phải là cái trạng thái an lạc đó. Thành ra mình đâu có mất mát cái gì. Đó, thành ra chính vì vậy á, thì lúc đó ví dụ cái cơn sân của mình á, nó sẽ giảm. Và khi nó giảm cái, mình cũng đừng có nghĩ là chết rồi, một niệm sân là đốt cháy rừng công đức cái gì như vậy hết á. Cái đó là để cho khi mà cái sân nó chưa xảy ra, mình dùng cái ý nghĩa đó để mình ngăn chặn nó lại. Khi mà nó đã nổi lên rồi á, thì cái một niệm sân đốt cháy rừng công đức mình phải bỏ đi. Thế mình giữ cái niệm nó lại mà thôi chết rồi, công của mình tu bao nhiêu lâu nay mà cái thằng kia nó làm cho mình đốt cháy hết rừng công đức. Mình vừa bực bội, mình vừa thấy mất, mình vừa tiếc, mình vừa ghét thêm cái thằng đó. Ghét thêm thằng đó mình lại sân thêm nữa, mình lại vừa không muốn cái sân nữa. Mình lại vừa bị áy náy trong tâm nữa, vừa bị tội lỗi đủ thứ. Nó không cách gì nó gỡ nổi hết. Nó tự mình cuốn lấy mình thôi. Thành ra ngay khi nó sân lên như vậy á, thì mình phải biết cách. Mình không bao giờ mà cuốn lấy cái sân hết. Mình cứ chiều theo cái sân đó. Và cái này đó biết từ mỗi người tập sao, là mình niệm Phật ngay trong cái sân, niệm Phật bằng cái tính chất sân. Mình phải nhớ như vậy này, mình đừng có kéo cái tôi nó ra ngoài. Và có một cái tôi sở hữu cái sân, mà chính cái sân nó là cái tôi. Con người của mình, cái tôi của mình nó gồm có tham sân si. Mà tham sân si á, lâu lâu á, nó chỉ có xuất hiện ra mắt tai mũi lưỡi thân của mình á. À, nhưng mà nó luôn luôn nó là mình á, thì bây giờ nó mới xuất hiện ra, mình thấy rất rõ, thì mình mà đây này, đây là tôi này, ví dụ Thắng, mà đây Thắng đây này, Thắng đang nổi giận lên này, Thắng đang muốn la đúng không, mà chưa biết chữ gì để la này. Lúc đó là cái đó nó là mình. Và xưa nay á, mình nói là mình quy y, tôi quy y Phật, thì chính cái sân nó quy y Phật, chứ đâu phải cái tôi nào quý. Xưa nay ấy, mình muốn niệm Phật, mình là người niệm Phật, thì chính cái sân nó niệm Phật, không có một cái gì mà cảm trong mình hết. Thì lúc đó nó sẽ không có lý do gì, thì tự nhiên cái tâm của mình nó sẽ điều hòa, nó điều chỉnh trở lại. Thì mình mỗi người có một cái năng khiếu để phát triển cái kiểu, nhưng mà mình cứ phải tập thôi mấy cái đó, thì tập thì nó mới thành. Còn nói thôi mà tự áp dụng thôi, lần đầu mình biết thì nó cũng đều khó khăn hết á. Nhưng mà thực sự mà được như thế thì mình nhớ điều là đừng bao giờ tách rời cái tôi ra khỏi đó. Mới cái lúc mà phiền não nổi lên cách mạnh thì phải hoàn đồng hóa cái tôi với lại những cái tính chất đó. Và chính xưa nay mình là người Phật tử, thì chính cái sân nó là Phật tử, cái sân nó là tôi, nó là mình. Mình quy Phật, mình theo Phật, là chính cái sân nó theo Phật. Thì nó không có cái gì khó hết. Còn nếu mình tách rời riêng ra đó, thì mình sẽ bị tất cả những cái phức cảm. Nào là mình Phật tử rồi mà bây giờ mình sân cái này nó, tức là mình cho cái sân nó không phải mình, bây giờ nó nhiễm, nó ở đâu nó bay vô trong mình, nó làm cho mình mất ô ấy đi, mất thanh tịnh hết đi. Nhưng mà không, mà đây mình mà đây này, đây này thì xưa nay, dự xưa nay mình mà Nguyễn Văn A quy y Phật, thì Nguyễn Văn A là cái sân này, là Nguyễn Văn A cái này, thì giờ nó quy y Phật. Thì như vậy á, thì mình tập được vậy á, thì nó sẽ ngay tại chỗ, nó đối trị ngay tại chỗ, nó mau lẹ. Và mình nhớ điều nữa, tại vì học thì nó phải nhiều, nhưng mà công nhận là mình có học thì trí huệ nó mới phát triển Phật pháp. Vì nếu mình học mình mới biết kỹ, là thông thường mọi người cứ nói, tôi có gặp nhiều người Phật tử cũng nói, họ bảo là nó khó khăn quá đi, bởi vì cái tâm của mình nhiều khi nó ác, nó dữ, nó đủ thứ, nó đói đó. Thì nếu mà học kỹ mới biết là chỉ có A-la-hán mới hết cái đó thôi. Còn các bậc thánh mà chưa đến quả A-la-hán á, vẫn còn, vẫn còn có thể lạc trong tà kiến được. Nhưng mà còn, nhưng mà nó không có hiện hành, nó còn cái tính chất đó. Tại vì nếu mà hết thì sẽ kêu là A-la-hán. Thế cho nên tức là trong tâm của một vị, ví dụ Tu Đà Hoàn đó, trong tâm của một vị Tu Đà Hoàn nhìn thấy một cái gì đẹp, cái gì hay, cũng có thể sinh một cái tâm thích cái đó, nhưng mà không bao giờ nó hoạt động trở thành một cái tội ác hết đó. Thì phải hiểu, thành ra khi mà mình còn tất cả những cái tâm nó là một sự tự nhiên thôi. Nhưng mà mình không hiểu, mình cứ nghĩ là khi mà mình theo Phật rồi, khi mà mình giữ giới như vậy rồi thì cái tâm mình nó phải hoàn toàn có một cái gì đấy hết á. Rồi mình cái đâm ra mình thấy nó khó khăn quá đi. Thành ra chính vì vậy nên đôi khi mình phải học, mình nghe nhiều cái này nọ thì mình mới rõ được. Thì rõ được là cái con đường mình đi của đạo Phật nó là không lẽ cái bước đầu tiên nó không có một cái gì trong mình hết, nó xong sạch hoàn toàn thì nó là bước cuối cùng rồi. Còn bao giờ mà đến bao nhiêu cái giai đoạn sau nó mới đến bước cuối cùng, thì suốt con đường nó phải còn có tất cả những cái đó. Thì mình biết là còn đi chứ. Thành ra cái tâm mình nó vẫn còn tham, vẫn thấy cái này đẹp, vẫn thấy kia đẹp, vẫn còn thích, vẫn còn bị thất niệm, vẫn còn đủ thứ ấy. Cái chuyện đó là chuyện thường tình thôi. Nhưng mà cái niềm tin của mình, cái ý thức của mình về đạo đó, cái ý thức về cái công việc mà tại sao mình theo đạo đó, nó rõ ràng, vững chắc, là mình tiếp tục, cái đó mới quan trọng. Chứ mà không phải là trong tâm mình phải hoàn toàn thanh tịnh nó mới là xứng đáng theo đạo. Lúc đó đạo chấm dứt rồi. Đạo là đi đến chỗ thanh tịnh, mình thanh tịnh rồi, đạo chấm dứt rồi. Thành ra đó mình phải hiểu cái tâm thức người tu thì nó phải còn đầy đủ nữa. Nếu mà lấy cái Bồ Đề Tâm là chính, vì đây từ từ nhưng mà luôn nhắc, nếu lấy cái Bồ Đề Tâm là chính thì sau này tất cả những cái phiền não mà vi tế nó gì mà nó khó chịu gì thì dùng cái Bồ Đề Tâm mới trị được. Nhưng mà từ từ mình mới nói hết được. Tức là dùng Bồ Đề Tâm phải là để mà chuyển và để mà vẫn có mà vẫn thực hành được cái con đường đạo nhờ cái Bồ Đề Tâm. Tại vì có nhiều cái phiền não rất thâm sâu, và bao giờ mình phải thành trị hết tham sân si nó mới chấm dứt. Thành ra lúc nào nó cũng có mặt, mà nó đặc biệt như vậy, nó cái phiền não mà khi mà nó đi sâu xuống ấy, thì nó ăn thua cái gốc. Cái phiền não mà nó nổi lành bềnh trên ấy, nó thô ấy, thì mình có thể thấy là sau mình tu 1-2 năm thì mình dẹp được. Nhưng mà mình đi sâu vào ấy, cái phiền não mà nó ở chung chung ở giữa ấy, bao giờ cái gốc hết nó mới chịu hết. Còn lúc nào nó cũng mạnh như vậy hết, mình có ra công ra sức của mình năm này có tháng khác, mình thấy nó vẫn ù lì, nó vẫn mạnh mẽ như vậy, bởi vì cái gốc nó không hết, nó liên hệ với cái gốc rồi. Thì lúc đó mình sẽ bị rất nhiều vấn đề nếu không có Bồ Đề Tâm. Thì nó chính thế, một là thành A-la-hán thì mới nhổ cái gốc đi, thì bảo đảm nhất là cũng phải có Phật thôi, làm thầy thôi. Còn nếu không, một con người trong đời sống với tất cả mọi cái mà muốn hành đạo gì, cái người đó mà nắm vững Bồ Đề Tâm, mà hiểu rõ Bồ Đề Tâm thì nó, thì người đó trong phương diện nào của cuộc đời cũng hành đạo được hết. Mà nó không cần phải thay đổi, không cần đòi hỏi những cái gì phải thay đổi hết. Thì đó là cái Bồ Đề Tâm nó quan trọng. Từ từ đến hôm nay mình tạm dừng đây. Nguyện đem công đức